Ví dụ như ông thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành những hình tượng, hoặc là hình người nam, hoặc là hình người nữ, hoặc hình cáo, hoặc hình ngựa, thì cái kẻ phàm phu không có trí huệ thấy đó là cho rằng có cái tướng nam nữ thiệt. Còn ông thợ vẽ viết đó không có thiệt, không có tướng nam nữ thiệt, do màu sắc mình chế vẽ ra chứ đâu có tướng thiệt. Cũng vậy, vì có niệm huệ nên Đại Bồ Tát đối với tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng, còn chẳng thấy tướng chúng sanh thấy là một tướng, tức là không tướng, còn chỉ là cái tướng không có cố định, cho nên không thấy thật có chúng sanh. Đại Bồ Tát tu kinh Đại Niết Bàn vì khéo quan sát pháp tướng nên thấy lúc thấy nam nữ đoan chánh, trọn chẳng sanh lòng tham tướng. Bởi vì mình khéo quan sát pháp tướng là mình nhìn rộng vào mọi cái hình thức ở giữa đời này, mình biết đều là duyên hợp duyên quyển, mình quan sát luôn luôn như vậy, cho nên dầu cho gặp người nam đẹp, người nữ đẹp, mình cũng không có bị cái đấm trước, mình biết đó là quyển quá, cái đoạn đó là ảo mộng, quyển quá, có gì đó mà mê. À, vì vậy cho nên dứt được cái tâm tham đó. Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng tạm dừng như chó gặm xương khô. Cái này đều là rút trong kinh Đại Niết Bàn hết. Như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc định tăng chấp, như chim bao lượm được trái cây trên đường, như khối thịt bầy chim đuổi theo, như bóng nước, như dấu vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, như người tù dắt ra chợ, như vật mượn tạm. Bồ Tát quán sát ngũ dục nhiều lỗi ác như vậy. Như chó gặm xương khô, cái đó thì dễ thấy nhất. Thì như là quý vị nào ở gần mấy cái người có tiền có của, họ thường hay ăn những cái đùi heo, đùi bò, rồi họ quăng tủ xương ra. Ngoài trống thì chỉ còn xương trắng, đâu có thịt, đâu có gì. Ngoài chó nghe cái người cái lại nó giọng, giọng nó nhai, nhai từng mảnh, rồi nhiều khi xương kín quá rồi nhai không bể, rồi nước miếng, nước mòn cứ mà tuôn ra. Rồi rốt cuộc lại có ăn được cái gì đâu. Chỉ là nhai chỉ chút người đó thôi, nhai gần gãy đang hết, rốt cuộc không có hưởng được cái gì đó. Cái dục của thế gian cũng vậy đó, như chó gặm xương khô ở cái gì, nhai chút người đó rồi thôi mà cực khổ vất vả mình chết, rốt cuộc không có cái gì. Như người cầm lửa đi ngược gió, như là tối này trời gió vậy, mình cầm cái đuốc đi đưa tới vậy, thì gió đùa một cái thì phỏng ta, không có lợi gì hết, chỉ là tai họa. Như rắn độc định trong chóc, như trong rương mình có 4-5 con rắn hổ rắn gì ta không đưa tay vô thì nó mổ, chứ không có lợi ích gì. Như trong chim bao lượm được trái cây trên đường, như đi trong chim bao nằm bao, mình thấy mình đi ra ngoài trường lượm được cái trái xoài, trái ổi gì đó, thấy thì ngon quá, giúp mình thức dậy, không có gì hết, không có gì. Chạy qua rồi mất, không có gì thiệt hết, mà chúng sinh thì lại tưởng là thiệt. Như khối thịt, ở đây có chỗ khác rồi, nó là như cục thịt thúi bầy chim đuổi theo. Nếu như là có người có cục thịt bò, thịt heo gì mà họ làm rồi mấy cái bầy nhầy họ quăng ra chỉ chút vậy thôi, còn cả bầy chim con này mổ được bao nhiêu con đuổi theo để dành, mà chỉ có cuộc làm chút thịt thúi chứ không có gì. Mà ta nuôi dạ dành dịch với nhau như bóng nước, như nước mà mình vẽ, hay là những cái hình dáng hiện trong bóng, trong nước, những cái bóng mà hiện trong nước á, thì thấy chứ sự thật không có gì. Như dấu vẽ trong nước, cũng như là cái lằn mình vẽ trong nước. Như dệt hết đường canh chỉ, tức là như cái đường canh chỉ xưa giờ mà dệt tới cùng rồi, nó không có gì nữa, không còn lối. Như người tù dắt ra chợ, nên là tuy rằng ra ngoài chợ nhưng mà mình là kẻ tù bị dắt ra chợ có vui không? Thì chỉ càng tủi nhục thêm chứ không có gì là vui thiệt hết. Như vật tạm mượn, mượn tạm, tức là đồ mình mượn tạm của người ta rồi thì ta... ta đòi về, không có cái gì thiệt. Lại Bồ Tát luôn luôn thấy ngũ dục nó có những cái lỗi, những cái tạm bợ như vậy, cho nên các ngài không có mến, không có thích. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh vì sắc hương vị xúc, nên từ vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Trong một kiếp mỗi chúng sanh thương nơi thân chất như thành hương xá, như núi từ Phú La, uống sữa mẹ nhiều như nước trong bốn biển, máu trong thân chảy ra nhiều hơn nước bốn biển. Nước mắt khóc người chết của cha mẹ, anh em vợ con huyến thuộc nhiều hơn nước bốn biển. Dùng tất cả cỏ cây trên mặt đất làm thẻ dài bốn tấc để biến cha mẹ cũng không thể hết. Cây trên thế giới này qua nói là rồi chặt ra từng bốn tấc miếng nhỏ nhỏ là một thẻ nhỏ, mà rồi khẽ hết ra rồi làm thẻ đếm cái tất cả thẻ đó thì cũng chưa đủ cái tên cha mẹ của mình bao nhiêu đời, thì biết bao nhiêu lần sanh tử rồi. Từ vô lượng kiếp hoặc ở địa ngục, súc sanh ngạ quỷ chẳng thể tính đến, dò quả đất này bằng trái táo còn có thể dễ hết, nhưng sanh tử rất khó hết. Nghĩa là cái quả đất còn giờ lại làm trái táo còn được, chứ mà cái sanh tử này tính ra không bao giờ tính hết. Thì Đức Phật diễn tả như vậy cho mình biết rằng cái sanh tử mình biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh vì ngũ dục mà chịu vô lượng sự khổ như vậy, do đây Bồ Tát chẳng mất niệm huệ. Vì vậy mà Bồ Tát biết lúc nào phải quan sát các pháp nó như vậy, nó không có thiệt, để rồi không có bị nhiễm ngũ dục như chúng sanh. Ví như trong đời có nhóm người đang đầy chặt 20 năm dặm, vua truyền một quan chức cầm một chén dầu đầy đi qua giữa đám đông ấy, không được làm đổ, nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết. Vua lại sai một người cầm gương theo sau, nếu thấy dầu đổ thì chết, vì sẽ chết nên quan chức này hết lòng gìn giữ chén dầu, đi qua khỏi đám đông chẳng làm đổ một giọt. Thì cái ví dụ này mà trong kinh A Hàm thì nói khác, ở đây thì nói khác. Trong kinh A Hàm thì cố ý nói rằng cũng câu chuyện đó mà nói rằng cái chén dầu là ví dụ cho cái pháp tu như là tứ niệm xứ chẳng hạn, nên là vì đó phải giữ cái pháp tu của mình không dám sai hở, cũng như là giữ cái chén dầu. Nghĩa là nếu mà đổ một chút á thì con quỷ vô thường nó đã chụp mình rồi, ha. Nghĩa là nếu mà mình sai hở cái pháp tu của mình một phút giây nào thì cái chết đến với mình phút giây đó. Thì ở đây Đức Phật nói hay khác hơn, cũng câu chuyện đó mà nói rằng Bồ Tát nghĩa là gìn giữ cái chánh niệm của mình hay là cái niệm huệ của mình giống như là gìn giữ chén dầu không dám đổ, tức là phút giây nào cũng chăm chăm. Vì vậy cho nên người nào học đại thừa, học niết bàn thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã lúc nào cũng có, luôn luôn phải có, cũng như giữ cái chén dầu không bao giờ dám cho nó hở. Nghĩa là nó nghiêng chút là nó đổ, mà đổ tức là mình đã mất, đã chết. Thì phải ráng giữ được như vậy thì tất nhiên mình không bị sanh tử nó lâu nữa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát không sanh tử chẳng mất niệm huệ, nên giàu thấy ngũ dục mà tâm không tham chiếc, lúc bấy giờ ngũ căn của Bồ Tát thanh tịnh. Vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới căn đầy đủ. Bởi vì đối ngũ dục mà mình không nhiễm thì năm căn thanh tịnh, năm căn thanh tịnh thì tất nhiên giới đức đầy đủ chứ không có gì hết. Thì tuy là giới chưa rất nhiều, nhưng mà nếu mà đối ngũ dục mình không nhiễm thì đó là mình giữ đủ hết giới thôi. Còn sở dĩ mình nhiễm cho nên Phật cũng chế quá nhiều giới. Tất cả phàm phu ngũ căn chẳng thanh tịnh, chẳng giới giữ gìn, nên gọi là căn lậu. Căn lậu tức là căn mà luân hồi Bồ Tát đã dứt hẳn nên là vô lậu. Bởi vì dứt hẳn rồi cho nên các ngài không còn luân hồi nữa. Như Lai đã dứt hẳn cõi gốc nên chẳng phải là lậu. Như Lai không còn luân hồi. Hòa thượng Nam Tử lại có ly lậu. Đây Đức Phật nói thêm phần ly lậu: Đại Bồ Tát vì muốn được quả Phật vô thượng cam lồ nên lìa các ác lậu. Ác lậu tức là các cái ác mà làm cho mình luân hồi. Nếu có thể tu hành kính đại niết bàn, biên chép thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, tư duy ý nghĩa, đây gọi là xa lìa, tức là xa lìa ác lậu. Hòa thượng Nam Tử, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào lìa được ác lậu như kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Dĩ như ông thầy giỏi dạy các đồ đệ, trong hàng đồ đệ người thuận theo lời thầy dạy, thầy chẳng gây tạo việc ác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tu hành kính đại niết bàn, thầy tâm chẳng gây tạo nghiệp ác. Dĩ như trong đời có người giỏi chú thuật, nếu ai một lần nghe được chú này, trong 7 năm chẳng bị trúng độc, rắn độc chẳng cắn được. Nếu có người tụng thuộc chú này thì trọn đời không có những sự họa hại. Cũng vậy, nếu có chúng sanh một lần nghe kinh đại niết bàn này thì trọn 7 kiếp chẳng bị đọa ác đạo. Nếu có người viên chép đọc tụng giải thuyết tư duy ý nghĩa thì quyết định thấy Phật tánh đặng vô thượng bồ đề. Thì mấy cái thành này rất dễ. Kinh đại niết bàn này có vô lượng công đức như vậy. Nếu người nào viên chép họ từ đọc tụng tư duy giải thuyết tư duy ý nghĩa kinh này thì thiệt là đệ tử Phật, khéo lãnh thọ giáo pháp của Phật, là người mà Phật thường thấy thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng nhập niết bàn. Nếu mình tư duy kinh này rồi mình mới thấy rõ Phật tánh không có sanh diệt, pháp thân không có sanh diệt, thì như vậy mình biết Phật không có nhập niết bàn thiệt. Người này ở tại chỗ nào thời Phật cũng ở chỗ đó, ở trong đó. Người này ở đâu có Phật ở đó. Vì sao vậy? Tức là vì mình nhận có Phật tánh, phải không? Mình nhận mình có Phật tánh thì mình ở đâu Phật tánh ở đó, chứ không mất cái đâu. Cho nên mình ở đâu có Phật ở đó. Thường nhận sự cúng dường của người này hoặc hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni và tắc ư và duy và la môn phẩm chí, người nghèo khổ ăn xin. Nghĩa là nói chẳng những đây là tôi nói hồi nãy là nói về lý, mà ở đây Đức Phật cũng muốn nói về sự, là người này ở đâu thì có thể có Phật thị hiện ra bao nhiêu cái hình tướng để tới thọ đồ cúng dường người này. Người này hoặc ở trong chim bao thấy tượng Phật, hoặc thấy trời, thấy sa môn, thấy thánh vương, quốc vương, sư tử vương, hoa sen, hoa ưu đàm, và thấy núi cao, biển lớn, mặt trời, mặt trăng, thấy bạch tượng, bạch mã, thấy cha mẹ, đặng bông, đặng trái, vàng bạc, lưu ly, pha lê, những cho báo, thấy sữa, lạc, to, đề hồ, vân vân, nên biết chính là Như Lai nhận sự cúng dường của người đó. Người này sau khi tỉnh giấc vui mừng, liền đặng những đồ vật cần dùng, tâm chẳng nghĩ điều ác, thích thạch hành điều lành. Đó là Đức Phật chỉ cho cái người mà đối với kinh đại niết bàn biết suy nghĩ, đọc tụng, giải thuyết và tư duy đúng ý nghĩa, thì người đó sẽ được cái phước đức như vậy. Thầy nghĩ